Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cô, quý ông, bà, anh chị em. Xin kính chúc anh chị em được tràn đầy niềm vui và bình an trong những ngày chúng ta đi vào trong sa mạc chay tình với Chúa Giêsu.
Con xin cảm ơn cha và xin mời chị Mỹ Dung bắt đầu câu hỏi đầu tiên cho chương trình ngày hôm nay.
Thưa cha, câu hỏi đầu tiên là ông Long Phạm hỏi. Thưa cha, câu hỏi thứ nhất là trong mùa chay luật giáo hội kiêng thịt vào mỗi thứ sáu hàng tuần và ăn chay thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Mấy người bạn Mỹ và Mễ, họ vẫn ăn thịt gà. Con hỏi tại sao? Họ trả lời rằng gà là bớt và là thịt trắng luật không buộc. Như vậy, luật giáo hội mỗi quốc gia khác nhau hay sao? Giáo hội không nói rõ gà hay chim cút hay các loại động vật bay được thì không, được ăn thì ai đúng ai sai. Câu số 2, ý nghĩ của phục sinh gồm hình tượng vài cái trứng đủ màu và con thỏ Benny thì có ý nghĩ gì? Cứ mỗi mùa phục sinh, con thường thấy các gia đình bản xứ thường hay để biểu tượng đó trước cửa nhà. Và câu số 3, trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu đặt ra giới răn nói, đây là giới răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau. Giới răn này có ảnh hưởng gì đến 10 điều răn không? Có phải là giới răn thứ 11? Xin cha giải thích cho chúng con được hiểu. Chúng con xin cảm ơn cha.
Vâng, cảm ơn ông Long đã nêu lên nhiều câu hỏi. Đây là những câu hỏi có liên can đến phụng vụ, có liên can đến phong tục và có liên can đến thánh kinh. Phương diện của giáo hội. Chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất về mùa chay. Giáo hội Công giáo dạy là những người Công giáo phải kiêng thịt tất cả các ngày thứ sáu trong mùa chay. Thì chỉ cần biết nó là thịt thôi. Chúng ta không có phải là theo giáo hội của người Mỹ hay giáo hội người Mễ, đây là giáo hội Công giáo. Mà có những người Mỹ, người Mễ họ nói bậy, nói sai đó. Chúng ta không bắt buộc phải nghe theo. Và những người đó không có phải là đại diện cho giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Những người đại diện cho giáo hội Công giáo Hoa Kỳ là các linh mục và các giám mục và hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Nó rất là rõ, những người này không có học thì họ thích ăn gà thì họ nói bướng thôi, nó càng chơi cho vui vậy đó, cho mình tức chơi đó. Thì chúng ta không nhất thiết phải nghe theo. Nhưng mà cái chính yếu không phải là cái vấn đề cãi cọ với nhau hay tranh luận với nhau về ăn thịt gì, thịt gà, thịt cá, thịt heo, thịt bò, thịt chó, thịt không phải cái chuyện đó. Để chúng ta kiêng thịt đó, là để chúng ta giữ cái lòng nó thanh sạch. Khi mà anh chị em kiêng thịt để chúng ta giữ chay đó, thì chúng ta tẩy rửa cái thân xác của mình để cho tâm hồn của mình nó tịnh xuống, tâm trí mình nó tỉnh ra, nó sáng ra, để mà chúng ta được tình yêu của Thiên Chúa thấm nhập vào mình, rồi chúng ta đi theo con đường thập giá của Chúa Giêsu vào trong sa mạc để mà chúng ta biết Chúa yêu thương chúng ta như thế nào, để chúng ta đáp lại tình Ngài. Cái chính yếu cái việc ăn chay kiêng thịt chỉ là một phương tiện thôi, một phương thế để giúp chúng ta kết hợp với Chúa, suy niệm mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa làm người và đã hy sinh mạng sống vì yêu thương chúng ta để chuộc tội và để cứu chúng ta sống, cho chúng ta được sự sống đời đời. Thì cái điều chính yếu không phải là cãi, anh chị em có thể là kiêng thịt đi, kiêng thịt suốt cả mùa chay không bao giờ ăn thịt đó, nhưng mà chúng ta ra chúng ta cãi cọ với nhau thì nó mất cái tinh thần chay rồi. Và nếu người ta nói, biết là người ta nói sai đó, biết rõ người ta nói sai, người ta nói bướng nữa, thì mình thôi đó, mà không nói được nữa, thôi thì Chúa chúc lành cho các anh chị muốn ăn người Mỹ, người Mễ đây không vừa đủ có nắm được. Chúng ta biết có những người Mỹ đạo đức lắm, họ là cứ suốt cả năm cứ thứ sáu là họ kiêng thịt thôi. Không bao giờ ăn thịt ngày thứ sáu, thì chúng ta không vừa đủ có nắm được đó là người Mỹ, người Mễ, không nhất thiết chúng ta nói thôi bây giờ như vậy, Chúa chúc lành cho các anh chị, nhưng mà chúng tôi sẽ giữ đúng luật của Chúa, không có thể nào mình sửa lại luật để làm theo đúng theo cái sở thích của mình. Luật là như vậy để mà giúp chúng ta kính mến Chúa và yêu thương nhau nhiều hơn. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai là ý nghĩa phục sinh gồm có những hình tượng và cái trứng đủ màu. Và con thỏ Benny có ý nghĩa gì? Thật ra đó, cái con Benny, cái gọi là Easter Benny, nó là một cái văn hóa. Thực sự nó từ Mỹ ra, người ta chế ra chơi cho vui, cho nít chơi, chứ nó không ý nghĩa gì hết. Mà con làm sao mà con thỏ mà nó đẻ ra cái trứng được, nó vô lý. Thực sự người Mỹ muốn cho có một cái gì đặc biệt là họ bán sô cô la, thực sự cái trứng nó trứng sô cô la, bán đủ thứ để cho nít nó mua nó ăn rồi buôn bán thôi, giống như là chuyện của ông thánh Nicola đó, biến thành ông già Noel rồi người ta tôn sùng và Noel còn hơn là Chúa Giêsu Giáng sinh nữa.
Dạ,
thì người Hoa Kỳ họ bày ra thêm đó để mà buôn bán, là commercial, tức là thương mại thôi. Còn nếu mà nói về cái trứng đó, thì bên chính thống giáo hay là giáo hội công giáo Đông Phương, chúng ta biết người Ukraine hay là người Nga họ cũng có làm, là họ làm cái trứng, họ vẽ công phu lắm. Họ làm cái trứng, họ chạm trổ trong trong đó rất là đẹp, để tượng trưng là cái sự sống của Thiên Chúa, như là Chúa chôn trong mộ, thường thường là màu đen, không, cái trứng màu đen, rồi trên đó mạ vàng đủ thứ, thì là Chúa chôn trong mộ đó, sẽ là chúng ta biết rằng cái trứng nó sẽ vỡ ra, như con gà mà nó gõ cái vỏ đó, nó mổ cái vỏ rồi nó ra, thì chúng ta thấy cái hình ảnh đó là sống lại từ cõi chết đó. Nhưng mà đó là cái truyền thống của người Ukraine hay là người bên Đông Âu đó, họ có cái truyền thống đó. Như vậy, còn bên công giáo thì chúng ta không có truyền thống đó. Đó thì chúng ta sống trong một cái đất nước gọi là văn hóa đa diện, là Hiệp Trung Quốc, thì chúng ta sẽ thấy có nhiều nhiều điều là chúng ta cần phải học hỏi. Nhưng mà về cái con thỏ Benny á, không có ý nghĩa gì hết đó. Còn cái trứng sô cô la ăn chơi cho vui miệng, hay là cho con nít nó đi tìm những cái trứng á. Như vậy, nhưng mà chúng tôi không thấy có cha mẹ nào dạy cho con cái biết ý nghĩa của việc Chúa sống lại từ cõi chết. Cứ đi tìm cái đó mà không có nói về cái chuyện Chúa sống lại từ cõi chết thì cũng không có đúng. Bây giờ về bữa tiệc ly, trong bữa tiệc ly thì Chúa căn dặn và Chúa truyền cho các môn đệ một cái giới răn mới. Chúng ta mừng trong ngày thứ năm gọi là
Tuần Thánh.
Thứ năm gọi là Mandatum.
Mandatum.
Thứ năm gọi là thứ năm Mandatum. Tiếng Anh là Monday Thursday Mandatum. Mandatum mandate, tiếng Anh là mandate, tức là truyền lệnh đó, giới răn truyền lệnh đó. Thì Chúa cho một cái giới răn mới. Giới răn này á, nó trên, nó cao, nó sâu, nó rộng hơn tất cả, nó bao trùm luôn tất cả những cái giới răn mà từ xưa đến nay chúng ta nghe. Từ xưa đó thì ông Môsê được Thiên Chúa truyền cho cái giới răn cao cả, đó là kính thờ Chúa trên hết mọi sự, kính mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, dạ, linh hồn, trí khôn, sức lực của mình, phải không? Và yêu thương người như chính bản thân, như chính mình vậy đó. Thì chúng ta thấy là Chúa ở trên, Chúa đâu á, trên núi là trên mây là trên trời đã truyền xuống. Người ta không có thấy được Chúa. Bây giờ Chúa đến rồi, Chúa xuống thế làm người rồi. Người ta biết có cái lệnh truyền đó, nhưng mà người ta chưa thấy Chúa yêu như thế nào. Thì khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, tức là Đức Chúa Trời ngôi hai xuống thế làm người, người ta thấy rõ Chúa yêu thương. Thì có cái luật là một, nhưng mà cái luật đó chưa có được kiện toàn, bởi vì chưa có một cái gương nào để chứng minh thế nào là tình yêu. Thì tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu của Thiên Chúa đó. Thì Chúa nói là phải yêu như ta yêu. Bây giờ cái luật nó không có phải là chỉ trong cái trí thức hay là trong sách vở nữa, mà cái luật nó ở trong một con người, mà người đó là người con của Thiên Chúa. Người đó đã yêu, và ngài định nghĩa tình yêu là hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu mà. Thì do đó chúng ta thấy có giới răn mới này á, nó nhân cách hóa mà thực sự là nhập thể hóa, tức là Thiên Chúa hóa cái giới răn đó rồi, Thiên Chúa yêu. Thì chúng ta có một cái gương sáng, gương mẫu, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhìn lên ngài, Chúa yêu như thế nào, chúng ta yêu như Chúa yêu. Đó là như vậy, điều rất là quan trọng. Thì đây á, không có phải là chỉ nói là yêu thương nhân, mà Chúa truyền. Chúng ta mở ra Thánh Kinh Tin Mừng Thánh Gioan tông đồ đoạn 13, chúng tôi đọc cho anh chị em nghe đây. Đoạn 13 câu 34, thầy ban cho anh em một điều răn mới trong phòng tiệc ly đó, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không phải là yêu thương nhau, bởi vì yêu thương nhau là bình thường rồi. Ai nấy cũng biết phải yêu thương nhau thôi. Với dấu chỉ này mà muôn dân thiên hạ nhận biết chúng ta là môn đệ của thầy, của Chúa Giêsu, là chúng ta yêu thương nhau. Đó là bắt buộc rồi, luật phải yêu thương nhau rồi đó. Nhưng mà yêu thương như Chúa thương yêu đó, yêu thương như thầy đã yêu thương anh em, đó là mandatum, giới răn mới đó. Thì cái điều đó chúng ta cần phải luôn luôn kết hợp với Chúa, phải ở gần với Chúa, phải cầu nguyện, phải đọc Thánh Kinh, phải suy niệm lời Chúa, phải đi nghe giảng, chúng ta mới thấy được, mới biết được Chúa như thế nào và yêu Chúa yêu như thế nào, để chúng ta yêu như Chúa yêu. Thì cái điều kế tiếp mà Chúa nói đó, đây là điều mà Chúa căn dặn cho các tông đồ, các môn đệ, là tất cả chúng ta đây. Câu 35, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Anh em yêu thương nhau, không phải có mà thôi, phải yêu thương nhau đó. Thì chúng ta thấy hỏi rằng đây là có phải là giới răn thứ 11 hay không? Đây là cái nó nền tảng, mà nó là cái sườn của tất cả các giới răn khác. Chính Chúa là tình yêu mà.
Yeah.
thì kính mến Chúa trên hết mọi sự, yêu thương người như chính bản thân mình, ta vậy là cũng quy về một mình Chúa thôi. Chúng ta muốn được vào trong nước trời thiên đàng thì chúng ta phải giống như Chúa, tức là phải yêu mến như Chúa đã yêu mến chúng ta.
Anh Peter Nguyễn: thưa cha, con có tội trọng nhưng đã ăn năn sám hối, thay đổi đời sống và hướng đi mới cho đời sống. Vậy khi đi xưng tội, Chúa có tha tội cho con không? Vợ chồng chúng con đã ly thân và đang tiến tới ly dị vì khô khan nguội lạnh với Chúa và không hợp sống với nhau. Vậy chúng con có được xưng tội và rước lễ không? Con có phải đợi đến lễ lòng thương xót Chúa thì mới có thể đi xưng tội và rước Chúa không? Xin cha hướng dẫn. Con xin cảm ơn cha.
Vâng, chúng ta trước tiên chúng tôi cảm ơn anh chị, anh Peter Nguyễn điện thư đến để lên câu hỏi này. Chúng ta ý thức điều này, cái việc mà chúng ta xưng tội đó hay là chúng ta hòa giải với Đức Chúa Trời, với Thiên Chúa trong tòa giải tội hay là tòa thương xót đó, thì để mà đón nhận hay lãnh nhận trọn vẹn cái ơn tha thứ thì đòi buộc phải có những cái điều kiện. Anh chị em không có chu toàn những điều kiện này thì Chúa có tha cho mình thì mình cũng không lãnh nhận được ơn tha thứ. Bất cứ người nào thật lòng thống hối ăn năn, chừa bỏ tội lỗi và dốc quyết đền bù tội lỗi của mình, rồi đến xưng thú tội đó, đến tòa giải tội, đến tòa thương xót của Chúa, Chúa vẫn thương, Chúa vẫn tha như thường. Nhưng mà nếu anh chị em không có tự xét, không có kiểm điểm được cuộc sống, chúng ta đến xưng tội thì chúng ta không có biết tội mình đâu. Đến mà chúng ta lại có biết tội mà chúng ta không dốc lòng chừa bỏ, chúng ta không có dốc lòng thống hối ăn năn, mà không dốc quyết đền bù lại tội lỗi của mình đó, thì bây giờ Chúa có tha thì chúng ta không được đâu. Những cái điều kiện như là phải xét mình nè, phải thống hối nè, phải dốc quyết từ bỏ cái tội lỗi nè, rồi quyết tâm là đền bù lại tội lỗi, rồi xưng thú tội lỗi, ha, thì chúng ta mới được tha. Còn bây giờ đó, như cái trường hợp của anh nêu lên đó, anh nói anh ăn năn sống hối thì cái đó tốt rồi, thay đổi cuộc sống, cuộc đời mới. Nhưng mà cái vấn đề mà vợ chồng ly dị nhau đó, vợ chồng ly dị nhau đó, cái chuyện đó đâu có được đâu. Bây giờ mình nói mình không có ăn năn thì mình đừng có ly dị. Mình nói mình ly dị mình đâu có không có ăn năn, phải không?
Dạ, vâng.
Bây giờ cái vấn đề là cái nguyên do anh cũng nêu lên đó, cái không phải là chúng ta đây, chúng ta lấy một cái vấn đề rất là riêng tư cá nhân, có những cái nỗi khổ mà không ai biết được trong đời sống vợ chồng, nó là không hợp nhau, thực sự không hợp nhau, mà chúng ta không có biết được cái bối cảnh của đời sống anh Peter Nguyễn là như thế nào. Có thể anh lấy vợ là một người không có đạo, hay là anh lấy vợ người có đạo, rồi hai người lấy nhau mà có đám cưới trong nhà thờ, tức là có bí tích hôn phối rồi. Mà một khi đã có bí tích hôn phối thì bất khả phân ly. Một khi đã thề đọc với Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Trời, trước cung thánh, trước mặt vị linh mục làm chứng và toàn thể quan viên hai họ đó, mình thề là yêu thương nhau lúc bệnh hoạn như lúc mạnh khỏe, thấy không? Lúc gì nữa, thịnh vượng như lúc gian nan. Mà bây giờ lúc gian nan thì bỏ nhau, mình thề làm chi? Thấy không? Thì cái đó đâu có được đâu. Và bây giờ mình phản bội, cái đó không có được. Ngoại trừ trường hợp ví dụ như là có những người giả dối trước hay là bị ép, hay là ép hôn đó, bị cưỡng ép đó, thì nó khác. Còn lần này á, đã tự do, trưởng thành, có sự thật và có tình yêu, đến thề trước mặt Chúa rồi, thì không được ly dị đâu. Mà một khi đã ly dị nhau thì đâu có được, mình ly dị rồi mình cưới vợ khác nữa, thì là mình phạm tội, mình rối ren rồi. Bây giờ có đi xưng tội mà mình đâu có thống hối, mình ăn năn, mình đâu có chừa bỏ hay là đền bù tội lỗi đâu, thì mình rước lễ, mình phạm sự thánh. Mà không có nghĩa là đến lễ đại lễ Chúa thương xót là Chúa tha đó, nhưng mà bởi vì mình không có dốc quyết chừa bỏ tội lỗi, thì cái tội mình á, cái ơn tha thứ á, mình không đón nhận được, mình phạm sự thánh. Và vì vậy chúng ta nên giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đề nghị anh Peter nên gặp một cha linh hướng nào đó, và lão, một cha lão thành và một linh mục biết về đời sống hôn nhân gia đình, giúp cho anh. Chứ còn không đó thì anh sẽ hoang mang, rất là hoang mang cái vấn đề này. Có những người thống hối ăn năn tội lỗi, chúng tôi biết có những người họ bị ly dị, thí dụ như cái người chồng hay là người vợ vậy đó, ngoại tình như thế nào đó, rồi cái ly dị, đi ở với người khác. Thì cái người còn lại đó cảm thấy áy náy lương tâm vô cùng, nên là không được lên nước lễ, nghĩ rằng mình không được lên nước lễ. Không, cái vấn đề là nếu mà mình bị người ta ly dị, mình đừng có sống với người khác, mình đừng có tái hôn, mình ở như vậy, không mà một khi đã có biết tới hôn phối rồi đó, cứ ở vậy nuôi con đi, thì chúng ta được nước lễ, chúng ta vẫn bình thường chứ, mình đâu có phải là người phạm tội, mình đâu có ly dị đâu, cái người kia phản bội mà. Miễn sao mình đừng có phạm tội thôi thì mình được sạch tội, hiển nhiên mình được rước lễ. Thì chúng tôi đề nghị anh Peter nên nên gặp một linh mục ở địa phương anh đó, anh nên gặp rồi xin cha hướng dẫn cho về vấn đề giáo luật cũng như về vấn đề giáo lý, để không lương tâm anh hoang mang rồi anh lên rước lễ anh phạm sự thánh nữa. Chúng tôi đề nghị là như vậy. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh để anh được giải quyết tất cả mọi sự, mọi vấn đề ổn thỏa. Nên là nên làm chủ chính tất cả những cái dục vọng của mình, để chúng ta đến với Chúa và đón nhận tình Chúa thương xót.
Thưa cha, câu hỏi kế tiếp là một bà giấu tên ở quận Cam, California hỏi: Thưa cha, cầu nguyện như thế nào để được Chúa nhậm lời ngay? Con xin cảm ơn cha.
Vâng, chúng ta cầu nguyện theo thánh ý Chúa. Bất cứ cái gì mà anh chị em cầu nguyện mà đúng với thánh ý Chúa, Chúa nhậm lời ngay. Đơn sơ. Lần trước chúng tôi đã có nói rồi, muốn Chúa nhậm lời mình thì mình nhậm lời Chúa. Chúa bảo sao làm vậy? Thí dụ như Chúa bảo, chúng ta nghe Chúa bảo những cái người trong tiệc cưới Cana đó, Đức Mẹ bảo sao? Đức Mẹ nói với gia nhân trong tiệc cưới Cana, Ngài bảo sao làm vậy? Và Chúa bảo các ngươi đi ra giếng múc nước đổ vào chung, rồi muốn nước từ trong các chung, 6 cái chung đưa ra cho chủ tiệc cưới uống, thì họ làm thôi.
Dạ vâng.
Dạ. Họ làm thì múc ra nước hóa thành rượu ngon hảo hạng mà. Dạ. Mà uống là uống dư thừa, 3 năm còn dư đó. Dạ. Thì chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta làm theo thánh ý Chúa, chắc chắn Chúa nhầm lời mình. Hoặc là chúng ta đã từng nghe nhiều lần lắm, như ông thánh Phêrô đó. Chúa hỏi Phêrô: con, vua Chúa có bắt con cái trong gia đình đóng thuế không? Phêrô nói không. Thôi thì chúng ta cũng đúng lý không cần phải đóng thuế, nhưng mà để giữ trọn lệ luật đó, Chúa bảo Phêrô: con đi ra ngoài hồ, con thả câu xuống, con câu lên con cá rô, mấy cá gì bên Do Thái đó, rồi con mở miệng nó ra, con lấy đồng tiền vàng, con đóng thuế cho thầy và cho con. Thì Phêrô vâng lời thầy, đi ra ngoài hồ thả câu, móc lên con cá rô, cái gì đó không biết, móc ra hết đồng tiền, làm theo thánh ý Chúa, không có lo. Thì bây giờ muốn Chúa nhầm lời cứ làm theo thánh ý Chúa thôi. Và Phêrô cũng lần nữa đi chài lưới, cào mấy không biết cả đêm suốt đêm mà không được con cá nào hết. Chúa hỏi Phêrô: có cá không con? Không có. Chúa bảo thả lưới xuống đi. Thầy nói thầy, nghề của thầy là thợ mộc, còn con là nghề đánh cá, mà thầy nói như vậy kỳ lắm. Trời, mặt trời nó mọc lên rồi, cá thì nó lặn xuống dưới đáy, làm sao mà nó lên được? Nhưng mà thôi thầy bảo sao con làm vậy, làm theo Chúa đi. Phêrô vâng lời thầy, con thả lưới. Vừa mới thả lưới xong, có cá từ dưới đáy nó nhảy vào trong lưới, nó nhảy lên trên thuyền của Phêrô nữa. Vậy là vâng lời Chúa, làm theo thánh ý Chúa. Mình muốn Chúa vâng lời mình. Khi mà nói lại Chúa, bây giờ cầu cha giúp cho con cầu nguyện để Chúa nhầm lời con, tức là làm sao cho Chúa vâng lời con đó. Không, mình vâng lời Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta không thể tưởng tượng được. Như là cái vấn đề, không phải vấn đề nhưng mà câu chuyện, cái sự việc xảy ra trong nơi hoang địa đó. Cả hàng vạn người đến nghe Chúa, 3 ngày 3 đêm muốn gì ăn, Chúa bảo các tông đồ cho họ ăn đi. Philip nói: thầy, bây giờ có lương 1 năm cũng không đủ cho mấy vạn người ăn. Không, con có gì cho ăn đi. Có bao nhiêu cái bánh? Đưa đây. 5 chiếc bánh, 2 con cá. Chú bẻ ra, chú tạ ơn rồi chú phân phát. Họ làm, họ càng phân phát. Cứ làm theo thánh ý Chúa đi. Không thì chúng ta sẽ được chúc phúc, Chúa nhầm lời thôi. Chúng ta tìm thánh ý Chúa mà chúng ta thực hiện, thì chúng ta sẽ được Chúa nhầm lời, Chúa chúc phúc cho. Và làm theo thánh ý Chúa thì chúng con không bao giờ mà thiệt thòi hết đó. Còn anh chị em làm theo ý riêng của mình đó, Chúa cho con trúng số đi. Cho con trúng số. Chưa chắc trúng số là cái phúc đâu, đó là cái họa đó. Hay là cái gì đó, chúng ta xin cái gì mà nó không đẹp lòng Chúa, chắc chắn Chúa không có cho được. Mà có cho là hại mình, do đó Chúa không cho. Chúng ta cầu xin cho được làm đẹp lòng Chúa, làm theo thánh ý Chúa, thì tất cả những gì chúng ta cần Chúa đã ban cho rồi. Chúa truyền là tiên vàng trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, thì Chúa, Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Cha sẽ ban cho hết tất cả, ban cho thêm. Đó, chúng ta tìm đức công chính của Chúa, nước của Thiên Chúa, thì Chúa sẽ nhầm lời chúng ta ngay lập tức.
Thưa cha, có một người mẹ giấu tên hỏi: Thưa cha, con có con trai 28 tuổi, chưa lập gia đình, nhưng mà cháu có bạn gái và thường dẫn về nhà của con ở. Nhưng mà mỗi lần chúng đi lễ, chúng đều rước lễ. Có lần con thấy và rầy cháu, thì cháu chỉ dạ cho có lễ, nhưng rồi vẫn rước lễ như thường. Thưa cha, như vậy cháu có phạm sự thánh không? Và con là người mẹ, có phải phạm tội khi mà con không có la rầy con của con? Xin cha chỉ giúp, con xin cảm ơn cha.
Thay vì la rầy á, la thì nó ghét, còn rầy thì nó dị ứng với mình. Không, lớn rồi thì chúng ta lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, an ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội. Đó là thương người có 14 mối đó mà, thương sắc 7 mối, thương linh hồn 7 mối. Mình thương linh hồn con của mình, mình nói cho nó nghe cái lý lẽ như thế nào. Không, nó lớn rồi và bây giờ trong gia đình của mình, nó bên nhà mình mà đứa con gái đó, con bồ của nó đâu phải là, nó đâu phải là con dâu mình đâu. Nhà mình có quyền, nó không có được. Trong gia đình của cha mẹ đó thì có lề luật đàng hoàng, không có lộn xộn được. Phải nói rõ như vậy cho cái người con nó biết. Không thì con phải đi ra ngoài, con ở, con làm gương xấu cho tất cả mọi người, cho em, hay là nếu gia đình có em hay là có ai đó thì là cha mẹ cũng không có yên được, không? Thì phải nói rõ, không thể nào chấp nhận được. Cái đó có tội, và nói thẳng là con không được rước lễ, không rước lễ như vậy con phạm sự thánh, không? Không phạm tội nữa, thôi đừng, thà đừng rước lễ, mình rước hóa ngục đó, không? Rồi nếu mà nói nó không nghe, chắc là nó cứng đầu hay sao đó, nó có lý do gì đó. Có những người cha người mẹ nói con cái nó không nghe, thì chúng ta phải xét lại chính bản thân mình phải sống như thế nào, làm gương lành gương sáng cho con cái. Thì chúng ta phải cầu nguyện, phải ăn chay, nhất là mùi chay thánh này nè, nói mà trong cái lời cầu nguyện và trong cái sự khiêm nhường và kính trọng con, tôn trọng con cái, chứ không phải là nói như là la rầy nó. Chúng ta nói có lý có lẽ, mà nếu không được nữa đó thì xin các cha giúp cho. Vấn đề là phải giải quyết về khía cạnh nội tâm và thực tế là các con không được làm như vậy. Các con làm như vậy con phải đi ra ngoài, hoặc là cưới nhau đi, lấy nhau làm vợ làm chồng đi, thì ăn ở với nhau, cái là chuyện đó là danh chính ngôn thuận rồi, còn không thì không được làm như thế thôi. Vâng.
Chúng con xin cảm ơn cha. Và kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin được tạm ngưng tiết mục Tìm Hiểu Sáng Đạo nơi đây. Xin mời quý thính giả tiếp tục đón nghe vào thứ tư tuần tới. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình phát thanh Radio Mẹ Hàng Cứu Giúp ngày hôm nay, và kính mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình vào ngày mai. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi lắng đọng tâm hồn và cùng hiệp ý với linh mục Pika Yusei Nguyễn Trường Luân trong lời suy niệm cuối giờ.
Thần ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Chúa Giêsu truyền dạy cho các môn đệ: Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đạo Công giáo, đạo của Chúa Giêsu là đạo tình yêu, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu này đã nhập thể, đã làm người và đã chứng minh tình yêu đó bằng cách hy sinh mạng sống cho nhân loại, cho tất cả mọi người và mỗi một người chúng ta. Tình yêu đó đã thí mạng mình trên thập giá để cho mọi người thấy rõ thế nào là tình yêu. Và Chúa truyền cho chúng ta phải yêu như Chúa yêu. Không yêu thì không thể hiểu được tình Chúa, không thể hiểu được Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu mới đưa chúng ta vào trong cõi sống trường sinh bất tử, mà phải là tình yêu của Thiên Chúa, phải là tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người. Chúa dạy cho chúng ta phải yêu thương nhau như Chúa yêu thương, và chính Chúa làm gương cho chúng ta bằng cách Chúa rửa chân cho các môn đệ, rồi Chúa hy sinh mạng sống của mình trên thập tự giá, để rồi Chúa sống lại từ cõi chết và đem chúng ta vào trong nước trời với Ngài. Vậy mọi người chúng ta có quyền, có bổn phận, và nhất là lẽ tất nhiên chúng ta phải noi gương Thầy chúng ta, Chúa chúng ta, là kính mến Chúa, yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa đổ xuống tràn đầy trên anh chị em thần khí can đảm, khôn ngoan và sự thật, để chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu Kitô, làm chứng cho Chúa bằng cách yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho anh chị em nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.